Tashita.
Tate, one and one.
ま、 ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン ロングミンチ、チェチモンボチ、メイン。テドマタタワンで、ビジリシェル。タワンで、ビジリシェル。ビジリシェルカルゴンズ。ヨンドテン。ダイナギゴン、ヨンドトン。ビジリアンデマヨンドスミア。ニコンロワチゴン、ヨンド。ヨンネ。テネ。シャルジャン。 一些，一些我就开了些了。一年的计划全部用完了，一年的计划全部用了的，我现在来不及用。用三百的前期条件，等等的，全部。现在，前期条件，等的用三百的钱了。
他在从个农民片上车的，上个月就开始去了。现在移动啊，就是你在，你一些就在学校去了，现在移动啊。爸妈不知道，那你爸妈也是，不知道这些全部都，也开始去了，嗯，用上个月。
移动线，路路移动，人家全部用光光的，这移动线的，移动我不停的建，路途的，不停的进行，不停的下面，不停的弄下不行。现在现在，不停的那个开，我们出来，我停的。
新农业的那个，等，也在这了，全部是的，你的军人，你的上班的申请，忙不进去，现在，反正也在咱，我就没意思了，你们的上班的进行，那啥，从军三十岁，也在现在是的。
现在的空了呗，那，就空了，什么了就，从这两边，从那边，是，那是老百姓的进修些，平民呢，现在只能用个马路上。
当代的，信息的时候重要吗？当然是呢，信息条件一点的算了，当然就去，信息条件一点的算了，当然，没把家全部留出来。信息生意的，感情有的是呢，中国家的民营就是的，因为人家开始是呢，信息生意的，嗯，他。
那个天主教嘛，就咱们圣经嘛，他也得，俺是哪个信仰的，他俺怎么算东的？他教我啥的？算了东，他村头教嘛，哪个他？我下村算了东，村头看我们这个，村头就是算了东，村头看我们这个，村头就是下头，村头看我们。
哪个他生意咱谁讲都搞不清楚，谁就没法接，也得，生气的时候他这些，哪种出病了，他真出，哪种出单的，
这是什么？ So last time that we have discussed meditating on dead impermanence, that verses 3, which is this life is as impermanent as water bubble, and remember how quickly it decays and death comes, and after death, just like shadow follows the body, the result of black and white karma flow, and finding firm and definite conviction in this, please bless me always to be careful to abandon even the slightest negativities and accomplish all the virtuous deeds. So the outlines of the Lamrim, so that these two verses explain meditation on dead impermanence and the meditating on the law of cause and effect. So so our life is like a water bubble of water, so that disintegrates very quickly, like a bubble of the water. so that one should meditate on that impermanence, and then after death, so that just like a shadow follows our body, the shadow of our body, so that. In similar way, that the result of our positive and negative karma flow after death, karma. So here that when we contemplate about karma and their results, so that there are four outlines of the karma. So the first is karma is definite or definite karma, and the second is karmic imprint multiply, and the third karma that one has not accumulated, one will not meet with the result. And the fourth is karma that one has accumulated will not waste or disappear on its accord. So the first one, that outline of karma, so that when we contemplate that karma is definite or the definite karma, that the result of the positive karma is happiness, always happiness and pleasant, and that result of negative karma is suffering and pain, so that is definite, so the karma is definite. And the karma, karmic imprint multiplies, so that whatever karma that we have accumulated in this life or in the previous life, so that if we do not purify the negative karma, and if our positive karmas are not destroyed by anger or other delusions, so then every time that due to certain conditions, so that the imprint of that karma multiplies, become greater and greater, greater and greater. So therefore that we should be very careful about even the small negative karma, so we should try to abandon and purify them, and with the virtues so we have to accumulate as much as possible. So karma that one has not accumulated will not meet with the result, so that if we have not accumulated positive karma, so that we will not have results such as happiness and pleasure, and if we have not accumulated negative karma, so that we will not meet with the undesirable results such as suffering and pain. So that is the karma that one has accumulated will not meet with the result. And the fourth is karma that one has accumulated will not disappear by its accord. So even even after many years, so that the imprint of karma will be still there if it's not purified, or if it's not a positive imprint, if it's not destroyed by anger, etc. So even after when we did not meet the proper conditions, so even after many lifetimes, many years, so that it will not disappear by itself, it will be not wasted. So So then the karma that will not disappear itself, you may wonder and ask question, then is that whatever karma that we have accumulated, do we have to experience the result or not? So then it's not necessary that we have to experience the result of that karma, because for instance, for negative karma, so that before it is ripened, so if we purify with a proper antidote that negative karma that one has accumulated, so then one do not need to experience the result. One does not need to experience the result. And similar ways, so that positive action, whatever that we have accumulated, so if we have, if that is not destroyed by anger or other reasons, so then then one will not experience the result, positive result. So these are the four outlines of the karma, so that when we meditate on karma, law of cause and effect. And then there are different types of result. Some result that's a karmic result that we experience in this life, so that early part of our life that we accumulate positive or negative karma, and later part of our life so that we experience the result of that positive or negative karma. So that is obvious that we can see, so that is called karma whose result is experience in this life. And then karma whose result is experience in next life. So like whatever karma that we accumulate this life, so that the result that we're going to experience in next life, so the karmic result that we're going to experience in next life. And then the third one, the karmic result that one is going to experience, not in next life, but other lifetimes. It can be 3 lifetimes, 10 lifetimes, or eons, 100,000 eons, etc., that one can experience, so that when one meet there with the proper proper conditions. So as a verse that says that just like the shadow follow the body, the result of black and white karma flows. So that, for instance, that when the bird flies, wherever the bird flies, so that when it's and then whenever it land on any tree, so that when there is a sun and a shade, so that one can see the shadow of the bird is always there. So just as that wherever we go, so that the shadow of our body, you know, this light, so that shadow of body, so you can see the follows body. So then after death, so that we do not have a choice or freedom to choose our rebirth, so that it is determined by our karma, positive or negative karma. So that determines our rebirth and experience of happiness and suffering, so that is determined by our karma. So therefore, since that we are under the controls of our karma, so that we have to experience the result of our karma, so therefore here it says, and then we should find this firm convictions that in the law of cause and effect, that positive karma will bring positive result and negative karma will bring negative results, so that we have to find some kind of definite conviction in this. And please bless me always to be careful to abandon even the slightest negativities and accomplish all virtuous deeds. So we must be always careful about our actions. So that whatever negative karma that we have accumulated, so that we should try to purify them, you know, purify them by applying the right antidote or the remedies. So even for here it says abandon even the slightest negativity, so that small negative karma that we may sometimes ignore them, you know, or saying, oh, it's okay, maybe it's very small, but and then when we are reckless or not careful about even the small negative karma, so then we accumulate more and more, and it becomes bigger and bigger and heavier, so then the consequence will be very heavy. And all similar, so that positive actions, so we should not only like think, oh, I have to do something big or great positive actions or virtue action, but the small ones, maybe neglecting them, it's also not not good. So even we try to accumulate small virtuous action, and we accumulate them, and it becomes more and more, and bigger and bigger. So then the consequence will be great. So therefore, we have to be always cautious, careful about the law of cause and effect, how we act with our body, speech, and mind. So being carelessness is one of the causes that which we accumulate lots of negative karma, and also that is the one of the destroyer of us. So because of in our many lifetimes, because we are being very careless or reckless about our actions, so then we accumulate lots of negative karma. So therefore, it is very important to be careful and apply the cautiousness or the carefulness with regards to accumulating positive actions and purifying the negativities. So otherwise, because of recklessness, then we accumulate lots of negative karma, and then that because of that, that will lead us to the lower realms. So, Buddha says because of carelessness, or the recklessness, so that we most of us that we accumulate lots of negative karma, so that leads to suffering and lower realms. So therefore, Buddha says it's very important to be careful about our actions. You know, careful about abandoning even the slightest negativities and accumulating even the small virtuous actions. So it's only the Buddhas that who knows all the details precise about karma and the result. Precise karma and the result, only Buddha knows. So because of our carelessness about our actions, our karma, so that we're still wandering in cycle existence. So if we have been very careful about our actions, then that we may have quickly attained Buddhahood, like the conqueror Gyawa Yensapa and Melarepa. So that because they are very careful, they were very careful about their actions, about abandoning the even the slightest negativities and accumulating positives, so that they have attained Buddhahood very quickly. And once this practitioner called Dubakunle, so that when he visits one place, or maybe shrine, so he saw the big statue of Buddha, and then he told that initially that we are equal, so we are similar, you know, we are equal. He was saying to this statue initially that we are same, we are both ordinary beings, and because of your effort, so that you achieve enlightenment very quickly, attain enlightenment, full enlightenment, or because of my laziness, I'm still wandering in samsara or cycle existence, so now or today I prostrate to you, today I prostrate to you, so you said. So so most of our problems are produced by because we're being careless about our actions, so that therefore it's very important to be careful or cautious about our actions, so that most of us that who have received this the individual liberation vows, or the bodhisattva vows, and the tantric vows, so because of being recklessness or carelessness, so that we break our vows, so that we go against our vows, so that Buddha has, due to his kindness, Buddha has taught the method to purify those negative karma that we have accumulated by breaking our vows. So if we are careful, mindful, then right away that when we break our vows or go against our vows, so any of the vows, so that we can purify them if we are careful about them. So that otherwise that if we are not careful and reckless, then we just leave aside and ignore, then it becomes very great. very great. When we contemplate about how karmic imprint multiplies, so that the small negative karma that we accumulated increases more and more and become great. So that when we meditate on the fourth outline of the karma, so the karma is definite or definite karma, so that we have to contemplate about the result of those karma, positive and negative karma. And then when you contemplate or meditate on that karmic result, imprint multiplies, so that we have to be very careful, even the slightest negative karma, so we should try to abandon, and a small slightest positive karma, we should try to accumulate more and more. And although that we wish to attain Buddhahood, so that without accumulating the course, it is impossible to accumulate, to become Buddha. So, one of the best methods to purify our negative karma and then to accumulate causes to achieve Buddhahood is bodhicitta. So it's so powerful, bodhicitta. Whenever we generate bodhicitta, that itself can purify lots of our negative karma that we have accumulated from the beginningless lifetimes. So any actions, virtuous actions that is done with conjoined with bodhicitta, so that the merit or the positive actions become immeasurable, because due to the power of this bodhicitta, or the power of the and the compassion, the power of bodhicitta and the power of compassion. So then, even a single virtue that one has accumulated out of bodhicitta, compared to other virtuous actions that we have done without bodhicitta, loss of other, even it is we have done loss of virtuous actions compared to someone who have done a single virtue conjoined with bodhicitta, become much greater, much greater. So, any actions, positive actions that we just accumulated with motivation of bodhicitta or bodhicitta become very powerful, and then that the merit increases, and that the imprint of that karma, positive karma, increases. So the reason is that bodhicitta is based on compassion. So then the compassion is generated towards the miserable sentient beings, so that you wish to free them from the suffering. So it's very I've thought considering for others' benefit, so that the compassion for others, and then also bodhicitta, that you wish to accomplish the welfare of other sentient beings for the sake of other sentient beings. So therefore, any virtuous action that will be accumulated for the welfare of other sentient beings surpasses, overwhelms that whatever the virtuous actions that we have done for the self-importance or the selfish, out of selfishness, because that other sentient beings are great in number, so that great in number, and in the Matthias text that he explained that the definition of the bodhicitta, the Mahayana mind generation of bodhicitta, so that the object is a sentient being, so that all the sentient beings, all the miserable sentient beings, of object of this great compassion, so that great compassion observe, embraces all sentient beings and wish them to be free from suffering. So in order to generate this great compassion and the bodhicitta, so there are two methods. So that one is seven cause and cause and effect instructions, and the other one is equalizing, exchanging self for others. So these are the two methods to cultivate bodhicitta and the great compassion. So bodhicitta is generated based on these six causes. And then the main causes such as great compassion, great love, and great compassion, great love that is generated towards all sentient beings, so that when we generate compassion and love for sentient beings, that one receives great merit and benefit. The reason is that the sentient beings are numberless. So then this great compassion is in order to generate great compassion, initially that one has to develop the love that is generated through admiration, so through seeing all sentient beings as a beautiful or admirable. So just as a love from parents to parents for their children. So because the parents see their children very beautiful and admirable, so therefore that whenever the children suffer, so they have a great compassion for their children, so that they are willing to do anything to overcome the suffering of that their children and to provide them happiness. Happiness. So therefore that the great love, the great compassion and great altruism, or that special intentions, and after that one generate bodhicitta. So whatever virtuous actions that we have accumulated with regards to conjoined with bodhicitta, so that the merit or the positive karma becomes so great, because that the sentient beings are numberless, so that compassion or the bodhicitta that is wish to achieve enlightenment for the welfare of all sentient beings, so that since the sentient beings are numberless, so that the object of compassion of bodhicitta is very expansive or very infinite, so that the reason that the sentient beings are numberless or immeasurable is like a space, and then they give like example like a space, so that when you contemplate about space, so it's infinite, so there is no like end of the sky or the space. So that if we think about eastern side of east, west, north, south, whatever, side directions of the sky or the space, so that there's no end, so there's infinite. So in similar way, so that sentient beings are infinite in number, so therefore that when one whatever virtuous actions that one accumulates conjoined with compassion bodhicitta, the merit, the positive imprint of that positive actions multiply greatly.
Như vậy chúng ta đang học về bài nền tảng mọi thiện đức. Thầy lần trước thầy có đã giảng về cái chết và vô thường. Chúng ta đọc lại hai cái câu kệ số 3 và số 4 nói về cái chết và vô thường. Cuộc sống phù du như bọt nước, rã tan nhanh, cái chết đến rất mau. Sau khi chết tựa như hình với bóng, quả báo thiện ác sẽ bám theo không rời. Nay con được sự tinh hiểu này, xin hộ trì cho con luôn cẩn trọng, rời bỏ điều bất thiện dù bé nhỏ, hoàn thành mọi việc thiện dù khó khăn. Thì như vậy trong hai câu kệ này chúng ta thấy rằng là khúc đầu là nói về cái chết, về vô thường với hình ảnh của bọt nước, nói rằng đời sống phù du như bọt nước. Đây là một cái hình ảnh rất là nhanh chóng tan vỡ, lấy để làm cái biểu tượng cho sự vô thường. Và ngay liền tiếp theo sau đó là nói về cái chết và về quả báo, về nghiệp quả. Thì khi mà chúng ta đối đầu với cái chết thì cái điều mà sẽ bám theo chúng ta đó chính là cái nghiệp của mình. Tất cả những cái nghiệp thiện và nghiệp ác mà chúng ta đã gieo, nó sẽ đi theo mình không rời. Thì ở đây thầy giảng cho chúng ta về cái tiêu đề tiếp theo, đó là nói về nghiệp và quả. Thì khi mà chúng ta nói về nghiệp, có bốn cái tính chất của nghiệp. Điều thứ nhất, nghiệp là điều chắc chắn. Điều thứ hai, đó là cái nghiệp chủng. Nghiệp chủng là cái điều nó sẽ tự nó tăng trưởng. Điều thứ ba, đó là nếu như mà chúng ta không có gieo nhân thì sẽ không có quả. Và điều thứ tư, đó là một khi đã gieo nhân thì nhất định sẽ trổ quả. Một khi đã gieo nhân thì cái nhân này nó sẽ không mất đi, nó sẽ không bao giờ mất đi, trừ phi là chúng ta thanh tịnh sám hối. Một lát nữa thầy sẽ nói rõ ràng hơn. Thì bây giờ đi sâu vào chi tiết về bốn cái điểm này của nghiệp. Cái điều thứ nhất, khi nói nghiệp quả là cái điều chắc chắn, nhân quả là điều chắc chắn, thì ở đây nó có cái nghĩa là một khi chúng ta gieo một cái nhân thiện thì chắc chắn là sẽ đưa đến cái quả thiện, là cái quả hạnh phúc và thoải mái. Và một khi chúng ta gieo cái nhân ái thì cái nhân này nhân ác thì cái nhân này nó sẽ đưa chúng ta đến với quả khổ đau. Thì đây là cái điều chắc chắn, nhân thiện sẽ dẫn đến quả thiện và nhân ác nó sẽ dẫn đến quả khổ đau. Cái điểm thứ hai nói rằng là tất cả những cái nhân mà chúng ta đã gieo ở đời này hay là trong kiếp trước, những nghiệp mà chúng ta đã phạm, nếu như mà chúng ta không sám hối thanh tịnh nó đi thì nếu mà nói về nghiệp ác thì sám hối thanh tịnh thì nó sẽ giải được cái nghiệp ác. Hoặc là khi nếu chúng ta nói về những cái nghiệp thiện thì nếu như mà không bị những cái tâm sân hận nổi lên nó phá hủy đi cái nghiệp thiện, thì nếu như mà vẫn còn đó thì cái nghiệp chủng đó nó không có nằm mãi hoài theo cùng một dạng, mà nó sẽ tự nó nhân lên theo cấp số nhân một cách rất là nhanh chóng. Vì vậy chúng ta cần phải vô cùng thận trọng trước những cái nhân, trước những cái việc ác nhỏ. Cả cái việc ác nhỏ mình cũng phải thận trọng không làm, là vì cho dù nó nhỏ, cái nghiệp chủng nó vẫn sẽ tăng trưởng và nó có thể nó đưa đến một cái quả rất là lớn. Và cả những cái việc thiện bé nhỏ mình cũng phải rất là thận trọng cần phải làm, đó là vì cho dù là cái việc thiện rất là nhỏ, nó cũng có cái khả năng đưa đến một cái quả hạnh phúc rất là lớn lao, là vì cái nghiệp chủng nó sẽ tăng trưởng lên. Đó là cái tính chất thứ hai của nghiệp. Nói về cái tính chất thứ ba thì nói rằng không có nhân thì sẽ không có quả. Nếu như mà chúng ta không có gieo những cái nhân lành thì không có làm sao có thể đưa đến được, không có thể đi đến được với lại cái kết quả an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta không gieo những cái nhân ác thì chúng ta không làm sao có thể gặp được những cái quả khổ đau. Đây là một cái điều, một cái tính chất của nghiệp, đó là nhân nào thì sanh quả đó. Không gieo nhân lành thì sẽ không gặp quả lành, không gieo nhân ác thì sẽ không gặp quả ác. Và tiếp tục là cái điểm thứ tư, đó là một khi cái nghiệp mà đã gieo, một khi nghiệp gieo xuống rồi, thì nếu như mà cái nghiệp này là nghiệp ác, một khi chúng ta đã gieo cái nghiệp ác xuống và không làm những cái pháp để sám hối thanh tịnh nó đi, thì cái nghiệp này nó sẽ nằm mãi hoài ở đó không bao giờ mất. Bất kể là một đời hay nhiều đời, tới một lúc nào đó cái nghiệp đó nếu chúng ta không sám hối thanh tịnh nó đi, nó sẽ có lúc nó sẽ trổ thành cái quả khổ đau. Đây là một cái điều, là cái tính chất thứ tư của nghiệp. Còn nếu như mà chúng ta nói về nghiệp thiện, thì một khi đã gieo một cái nghiệp thiện xuống rồi, nếu không bị cái tâm sân hận phá hủy cái chủng nghiệp này đi, thì đến một lúc nào đó chắc chắn là cái nghiệp này nó sẽ dẫn đến cho chúng ta một cái quả an vui và hạnh phúc. Đó là cái tính chất thứ tư. Thầy mới nói rằng là khi mà chúng ta nói nghiệp không mất đi như vậy, thì có phải rằng, có nghĩa rằng là hễ mà chúng ta gieo nghiệp ác thì chắc chắn chúng ta phải chịu quả ác, và hễ đã gieo nghiệp thiện thì chắc chắn sẽ gặp cái quả lành, có phải là như vậy không? Thì thầy nói không nhất định là như vậy. Một khi cái nghiệp chúng ta gieo xuống chưa trổ quả, nếu đó là một cái nghiệp ác đã gieo rồi, đã phạm rồi, nhưng mà chúng ta biết cách sám hối và thanh tịnh nó đi, thì chúng ta có thể tránh được, không cần phải chịu cái quả khổ đau do cái nghiệp này mang tới. Chỉ cần sám hối và thanh tịnh nó cho đúng lúc đúng khi. Hoặc là một cái nghiệp thiện, chúng ta đã làm một cái việc thiện, nhưng mà nếu như mà chúng ta bị cái tâm sân hận nó nổi lên, phá hủy mất cái nhân thiện này của mình, thì cái nhân này nó sẽ không còn có khả năng đưa đến cái quả an vui và hạnh phúc. Và khi mà cái nhân, cái quả, nói về nhân quả như vậy, thì chúng ta có thể thấy rằng nhân có thể là cái quả có thể đến trong cùng một đời, hoặc là có thể đời sau cái quả nó mới trổ, hoặc là có thể là phải đợi nhiều đời, hoặc là ba đời, năm đời, hoặc là rất là nhiều đại kiếp về sau. cái nhân nó mới đưa đến cái quả. Thì bất kể là chúng ta có bay xa bao nhiêu đi nữa, thì trong cái câu kệ này nói rằng là sau khi chết tựa như hình với bóng, quả báo thiện ác sẽ bám theo không rời. Đó là bất kể chúng ta bay xa đi bao nhiêu thì cái bóng vẫn theo sát theo bên hình. Thì tương tự như vậy, ở đây nói về cái kiếp tái sinh của mình, nếu như mà cái quả thiện, tất cả những cái nhân quả thiện ác mà mình đã gieo ra thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái kiếp tái sinh về sau của mình. Mình không có được cái sự tự do để mà chọn lựa một cái kiếp tái sinh tốt đẹp, sẽ tùy vào những cái nghiệp mà mình đã gieo, nó sẽ đẩy mình vào cái quả là cái kiếp tái sinh về sau. Thì tùy, nếu chúng ta gieo những cái nghiệp thiện, nó sẽ đẩy chúng ta về những cái kiếp tái sinh an vui. Còn nếu như mà gieo quả ác, nó sẽ đẩy chúng ta vào đến những cái quả, những cái cõi khổ đau như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì thầy nói rằng mình phải có cái niềm xác quyết, biết một cách chắc chắn rằng là nhân thiện là cái điều sẽ đưa đến cái quả thiện, nhân ác thì sẽ đưa đến quả ác. Nếu làm những cái việc lành thì nó sẽ mang đến cái quả là hạnh phúc và an vui. Nếu như mà gieo những nghiệp ác thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái quả khổ đau. Biết như vậy để mà chúng ta thận trọng trong từng lời nói, từng ý nghĩ, từng hành động của mình, không có để cho phạm bất kể một cái ác nghiệp nào cả, cho dù là ác nghiệp nhỏ nhoi. Nếu như mà chúng ta lỡ phạm rồi thì phải ngay tức khắc thanh tịnh và sám hối ngay liền tức thì, không để cho nó tăng trưởng, không để cho cái nghiệp chủng này nó tăng trưởng thêm lên. Còn nếu như mà chúng ta gieo một cái nghiệp ác và chúng ta nghĩ rằng là ô cái nghiệp này nó nhỏ lắm, nó không có đáng kể và chúng ta không để ý, nhưng mà cái nghiệp chủng một khi gieo xuống tự nó tăng trưởng lên. Và không những là như vậy, chúng ta có thể phạm một lần cái nghiệp nhỏ, chúng ta không để ý, chúng ta gieo một cái khuynh hướng để sau đó cứ tiếp tục làm tiếp những cái ác nghiệp nhỏ khác, và cứ như vậy chúng ta dần dần chúng ta tích lũy những cái nghiệp ác của mình càng lúc càng nặng nề thêm và càng lúc càng dễ dàng thêm. Thì tương tự như vậy, cái nghiệp thiện nó cũng vậy, cho dù là một cái nghiệp thiện nhỏ nhoi, mình cũng phải rất là thận trọng để ý để mà làm. Còn nếu chúng ta coi rằng cái việc thiện nhỏ không đáng cho chúng ta làm thì chúng ta sẽ mất những cái thói quen để mà gieo những cái việc thiện. Và cho dù cái nghiệp nhỏ đi nữa, nghiệp thiện nhỏ mấy, nó cũng có thể nhân lên, nó đưa đến những cái quả lớn lao và sẽ giúp cho chúng ta có cái khả năng tiếp tục làm thêm những cái việc thiện khác. Thì như vậy, đối với những nghiệp ác rất là nhỏ và những nghiệp thiện rất là nhỏ, chúng ta cũng phải quan tâm và để ý, không có đễnh đảng, lơ đễnh, không có quan tâm đến những điều này. Thầy nói chính cái sự lơ đễnh, không quan tâm, nó làm khiến cho mình phá hủy hết tất cả những cái bồ công đức của mình, và nó khiến cho mình tích lũy rất là nhiều ác nghiệp. Cho nên chúng ta cần phải rất là thận trọng, vì đây chính là cái nhân nó sẽ đẩy chúng ta vào những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta chịu khó quan tâm ở những cái lời nói, ý nghĩ và hành động của mình, cả nghiệp thiện nhỏ cũng cố gắng siêng năng làm, thì đây nó sẽ đưa đến cho chúng ta đầy đủ nhân duyên để mà mau chóng đạt quả vị Phật. Thầy nói rằng chỉ có Đức Phật mới có thể hiểu hết được tất cả những cái biểu hiện của nghiệp và quả, tất cả những cái quả báo, thiện nghiệp, nhân quả, chỉ có Đức Phật mới có thể hiểu hết được trọn vẹn. Và Đức Phật nói rằng chúng ta cần phải rất là thận trọng trong cái việc làm của mình, những cái việc thiện ác nhỏ nhoi cũng đừng làm, những cái việc thiện dù nhỏ nhoi đi nữa thì cũng phải cố gắng làm. Thì vì vậy cái sự thận trọng quan tâm là cái điều vô cùng quan trọng. Thầy nói nếu chúng ta biết cách thận trọng, nghiệp nhỏ, nghiệp thiện nhỏ vẫn làm, nghiệp ác nhỏ dứt khoát không làm, thì sẽ cho chúng ta mau chóng thành tựu quả vị Phật như là Đức Milarepa. Và còn một vị sau Milarepa in the Ajahn Lama, Jawa Ensepa. Và Ngài Jawa Ensepa là hai vị quan tâm đến những cái điều này và mau chóng trong một đời đã có thể thành Phật. Thì có ngài Trungpa Khunlen là một đại hành giả, khi đến viếng thăm một ngôi đền có một bức tượng Phật ở đó, thì ngài mới đối trước cái tượng Phật và nói rằng là lúc đầu tôi với ông là giống nhau, không có khác gì cả, nhưng mà ông là vì thận trọng ở nơi cái when Trungpa Khunlen he say you and me are same.
Because of your great effort, you have achieved enlightenment.
Và vì ông biết nỗ lực lớn lao cho nên bây giờ đã đạt quả thành tựu. Còn bản thân tôi thì vì làm biếng cho nên bây giờ vẫn còn trôi lạc ở đây. Thành ra bây giờ tôi phải đối trước ông để mà lễ lại, để mà đảnh lễ. Thành ra chúng ta cần phải thận trọng ở cái lời nói, ý nghĩ và việc làm của mình. Một khi nhận các bộ giới, ví dụ như giới tại gia, giới xuất gia hay là giới kim cang, giới Bồ Tát, thọ giới rồi phải nghiêm trang để mà giữ giới. Nếu mà lỡ phá hay phạm giới rồi thì mình cũng phải học cách để mà sám hối một cách nhanh chóng. Đức Phật vô vàn từ bi đã cho ra những bộ giới và chỉ cho chúng ta phương pháp để mà sám hối. Nếu mà có lỡ phá hay phạm giới thì phải ngay tức khắc để mà hành trì cái pháp sám hối để có thể tịnh ngay cái nghiệp ác mà mình đã gieo. Nếu như mà chúng ta không sám hối ngay thì thầy nhắc lại, nó theo cái tính chất thứ hai của nghiệp, thì cho dù là cái nghiệp nhỏ đến mấy đi nữa, nghiệp chủng nó sẽ tăng trưởng, tự nó tăng trưởng, nó không mất đi, không những không mất mà nó còn tăng trưởng lên, cho nên nghiệp nhỏ nó có thể thành một cái quả rất là to. Thì như vậy khi chúng ta quán về nghiệp là cái điều chắc chắn, thì như vậy chúng ta quán về cái quả của cái nghiệp. Khi mà nói về cái nghiệp chủng là điều tự ý tăng trưởng, đó là chúng ta quán về cái nhân của cái nghiệp. Quán về nhân, một bên quán về quả, một bên quán về nhân. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ về những điều này thì chúng ta sẽ rất là tích cực để mà tích lũy tất cả những cái thiện nghiệp mà chúng ta có thể làm được, và đồng thời rất là thận trọng từ bỏ tất cả những cái điều ác mà chúng ta có thể phạm. Thì cái phương pháp mãnh liệt nhất để có thể thanh tịnh tất cả những cái nghiệp ác và tích lũy được tất cả những cái điều thiện, đó là cái tâm Bồ Đề. Thầy nói bất kể là một cái việc làm nào, nếu mà đi kèm với tâm Bồ Đề thì cái việc làm đó nó trở thành vô lượng, nó sẽ gieo cái công đức vô lượng. Đó là tất cả đều nhờ cái năng lực vô lượng của tâm Đại Bi. Thì thầy nói vì sao cái tâm Đại Bi lại là một cái tâm có cái năng lực vô lượng? Đó là vì cái đối tượng của cái tâm từ bi là hướng về tất cả chúng sanh, hướng đến lợi ích của tất cả chúng sanh, của vô lượng chúng sanh. Vì chúng sanh là vô lượng cho nên cái tâm, cái công đức của cái tâm Bồ Đề cũng là một cái công đức vô lượng. Nếu như mà chúng ta làm một việc vì lợi ích của cá nhân một người mà làm cái việc đó, thì cái điều lợi mà cái việc này, cái thiện nghiệp và cái việc này có thể mang đến cho mình, vì lợi ích của mình mà làm một cái điều thiện, thì cái thiện nghiệp này nếu như mà so với vì lợi ích của tất cả chúng sanh mà làm cùng một cái việc thiện đó, thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái năng lực của hai điều này nó không giống nhau, là ở đối tượng của cái tâm. Đối tượng một bên chỉ là cá nhân một người và một bên là vô lượng chúng sinh. Cho nên khi chúng ta hướng về vô lượng chúng sinh để mà chúng ta làm việc thiện, thì cái việc thiện này nó sẽ mang cái công đức vô lượng đến cho chúng ta. Thì khi nói về tâm Bồ Đề như vậy, có hai cái phương pháp để mà phát tâm Bồ Đề. Phương pháp thứ nhất đó là cái phương pháp 7 điểm nhân quả, hay còn có khi gọi là cái pháp 6 nhân và 1 quả. Và phương pháp thứ hai là hoán chuyển ngã tha. Thì chúng ta có thể dựa vào một trong hai cái phương pháp này để mà phát tâm Bồ Đề. Thì ở đây thầy nói một cách rất là ngắn gọn, khi mà phát tâm Bồ Đề như vậy, chúng ta chủ yếu là phát khởi cái tâm đại từ và đại bi đối với tất cả chúng sanh. Thấy tất cả chúng sanh, bắt đầu bằng cái tâm đại từ, thấy tất cả chúng sanh đều rất là đáng yêu và đáng quý. Thầy nói cái sự thấy chúng sanh đáng yêu đáng quý này, nó có thể ví như là cha mẹ mà khi nhìn con cái của mình, cái tình thương của cha mẹ dành cho con, lúc nào cũng thấy con mình rất là đẹp, rất là giỏi, rất là đáng yêu. Và nếu như mà người con này gặp một chút bệnh khổ thì cha mẹ sẽ xả hết cái thân ra, làm tất cả mọi việc có thể làm được để cho con mình có thể được yên ổn và an vui. Thì cái tâm đối với tất cả chúng sinh cần phải là một cái tâm giống như vậy. Nên thầy nói chúng ta thấy tâm đại từ, rồi tâm đại bi, rồi tiếp theo đó là phát khởi cái đại nguyện, và rồi từ đó mà phát tâm Bồ Đề. Thì đây là nói một cách ngắn gọn về cái phương pháp phát tâm Bồ Đề. Thì cái mục tiêu, cái đối tượng của cái tâm Bồ Đề này, tâm Bồ Đề này là hướng về ai? Thì tâm Bồ Đề này là hướng về vô lượng chúng sanh. Thì thầy nói cái sự vô lượng này có thể ví như là không gian. Khi chúng ta nhìn vào một cái khoảng không thì cái khoảng không nó không có giới hạn, nó không có biên giới, không có góc cạnh, không có phương hướng, nó mênh mông. Cái tâm Bồ Đề nó cũng tương tự như vậy, hoàn toàn không có giới hạn. Vì vậy mà thường nói rằng là cái tâm Bồ Đề này vô lượng, ví cái sự vô lượng của tâm Bồ Đề như là không gian.
cassettes.
Là gì?
Chuyện cassettes.
Chuyện đàn cam chong à?
Chuyện đàn cam chong. Chuyện đàn cam chong à?
Chuyện đàn cam chong à?
À,
chuyện đàn cam chong à?
Chuyện đàn cam chong à?
Chuyện à?
Cam
chong à?
Cam chong à?
Ta thiên đàn đàn thiên đấy. Thanh đàn đình. Nè. Ni 心把心给他 那人说了别希望男生就是说出去他们把他希望男生就是说你希望男生给钱给你去干了给你钱你这个大人的上班我给希望男生去弄你爹妈妈 바죠시바이몽고시니이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이제이
Number Then
sira mai no no tin don ji kin nan de yo le no de tu de don kin nan de yo le tin te yo ma ri san sa le ta no de tu de do si san san o ma tu bu mo chen o ma tu ro cha chu de do yo ge I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Then it turns in the center. Stop. No more tariffs on. Then I don't know. But you know, I don't know what to call it. Say wrong. nó thì ta chúng ta thuận thế chúng ta thuận thế đi sẽ là mấy đó là vừa giờ chúng mày đó mấy cái này mình phải đi chúng ta chịu rồi rồi giờ mình sang cái đó mấy cái này rồi thì cái ta thắng rồi thắng gì mà mình ta đã sa sinh ra sinh tử ta nó cái này không được rồi thì những thằng những chú mồm thì ta thấy mà đó sáng sớm bắt chúng ta lên chơi chơi nhiều thì đam mê những cái chơi như thế thì nó muốn thi lên chơi thì đam mê sáng sớm bắt khuôn rồi nên như thằng chơi đấy nó nên như thằng chơi nên như thằng chơi đấy thì thế nên chơi to lắm thế khâu này là ta你都是一样的。到那站没你把这样嘛，到那站你的。都给到站了嘛的，都是跑到不中，就把你赶紧写的了。到站去从你往，我你从容易高兴。到站加油啊！那是。
So the conclusion of the summary that what we have discussed is that thinking about the four outlines of the karma, so that karma is definite and karma imprint multiplies, and karma that one has not accumulated will not meet with the result, and karma that one has accumulated will not disappear when it's occurred. So here when we talk about karma, the action, so here we're talking about mainly mental actions rather than like physical or the verbal or sensory consciousness, but it's rather mental consciousness. We're talking about mental consciousness when we talk about karma. The intentions. So when we talk about the karma, so then is related with how the ordinary beings take rebirths in cyclic existence. So that ordinary beings take rebirths in cyclic existence by their causes and the imprint of the imprints of the karmas and the causes. So there are different explanations. There are slightly different explanations according to different Buddhist schools of thoughts. There's a Vaivasika, Sotantika, the Sutra school, and Chidamati, and Madhamika. So there are different different explanations. Although they are a little bit similar, but when they go deeper, so there are slightly different explanations. So the rebirth that we take, so that it depends on the causes, So also, then different schools present their different point of views, so then they have to present that the individual practitioners to become Buddha. So then one has to present what kind of causes that as a result one become Buddha, and etc. So then when you contemplate on this, the first outlines of the karma, so that karma is definite, so the result is definite. So positive karma leads, as a result of positive karma, one will have high rebirth or happiness, and the result of negative karma, so that one will have suffering and the lower end. So that Vaisakha school, so that they talk about the ten part of the actions, or ten part of the non-virtuous actions, instead of saying ten non-virtuous actions, the ten part of the non-virtuous actions. So there are the three negative actions that we accumulate out of our body, such as killing, stealing, and sexual misconduct, and four out of our speech, such as lying and using divisive speech or slander, and the harsh word, using harsh word and the idle gossip, and three of the mind through that we accumulate through our mind, mental, so that which are covetousness and ill will or harmful intention and the wrong view. So these are the three of the negative karma of that the mind, through mind that we accumulated. So as a result of these ten non-virtuous actions are these three lower realms are the result of these ten non-virtuous actions. And then there are 11 types of virtuous actions, which are the causes for us to achieve high rebirth. So again, that here I want to talk about karma, so it's mainly refers to the mental actions, the intentions, mental actions. And then where does Lama Tsongkhapa take this teaching on the karma come from? Is the teaching on the Four Noble Truths. So that when the Theravadins, so that they present the Four Noble Truths, the truth of suffering, the truth of origin of suffering, and then this truth of cessation and truth of path. So so these are the Four Noble Truths. So then that the force like the truth of suffering, that result of that the negative actions, when talking about the origin of suffering. And then also that one analyze whether that truth of cessation of suffering and its cause can be achieved or not. And then one also analyze whether there is a path, the true path, that which can lead to the cessation of that suffering and the causes of suffering. So this comes the order of this Four Noble Truths in terms of the individual practitioners, in terms of their practice. So the reason why it is in the some text this is instead of saying ten non-virtuous actions, it says ten part to non-virtuous action is because that these three of the mental the negative actions like such as covetousness, harmful intention, and the wrong view. This is they are delusions. So therefore, it's not karma. They are delusions. So that.
So who say that? The delusion.
The tanda the legi lamchu they are nikas again. Tanda ngagi yigi namba sumi ya roge nasen no sen lo da le lam chila da di di ani di kasa nyomo res le ma res lai di tida kao taji wa lai gare chira ma
le no ma gin le no
las no
yigi le no ma no ma di le ma las di di yigi
Lost. So actually it's general,
general. Is that to talk about the first one is like
Vaibhashika.
Vaibhashika. talk about the ten part of the book and ten. I didn't catch it.
How they pretend.
The ten part.
Yeah.
Is it?
Yeah.
Instead of the ten, which is the ten part.
Mm.
And then.
Then you want to do the matter.
No, yeah. Nasan loda de ani le mains nyomo in lai de thayu ba le jera ma wa lai de chi chi da
jera ma ina on le le
los parsik
yes so we got the Vaibhashika to talk about the ten part and then next we should mention the Lama Sankhapa talk about the four noble truths explain the
karma
yeah. And then the most. And then we talk about the ten parts. And the last three one is delusion, but not like.
Actually when you explain that there are like some texts is there are the path to the ten non-virtuous actions, yeah?
The path.
Like lump,
P-P-A-T-H.
Yeah, path, which, yeah, that one. So we share that the three, like, mental, normal wisdom and mental karma, yeah, mental
the
actions.
The three mental actions.
These are the, like, in debate, so they say it's not karma, it's delusion, so
it's
which
delusion.
Is a cause, like, path to, path that
okay,
leads
so
to the karma.
So that's general, not, like, related to Vaibhashika.
It's general, yeah.
It's general.
General debate, yeah, there are some debate.
But when they mention about ten paths to the virtue, then...
No, non-virtue.
The non...
To
the non-virtue.
Yeah, the ilam.
Then...
The lam-chi.
Yeah, okay. Got not so... You have something else?
Yeah. So that the Four Noble Truths that are present or taught in the sutra that which taught Four Noble Truths, that's, this is the Arya's truth of suffering, this is Arya's origin of suffering, this is Arya's truth of cessation, this is Arhat's true path. So as a Buddhist, so that if one follows, so that then practice these Four Noble Truths, so that can lead to an individual practitioner to the state of liberation, and this is for the Mahayana practitioner to achieve Buddhahood. So, however, that in different schools, the present slightly difference in terms of the self and our self. So that Bhavasikal school, so that they accept that self-sufficient, substantially existent self, self that which is independent self, that which does not depends on anything else, but such a self does not exist in reality. In such a, so it can be refuted through reasonings. And. They do not accept that the self that which is permanent and unitary and independent existence. They do not accept that. And also some schools, some I think Bhavasikal schools, so that they accept some kind of like a separate this self and the aggregates. Have different nature or different entity, so this is something like inexpressible self that cannot be found. Um, So and also some Navajo school that they accept the aggregates is the self, the example of self or the I is the aggregate. So but still that when we search where is this I or the self among the aggregates, so there's no way that one can find that I or the self among the aggregate. So when they accept that there's no relationship between the self and the aggregate, no relation between self and the aggregate, such a I does also not exist. So sometimes one says that I sing very well, so that sometimes that one may think that I is totally unrelated with one's voice, you know, because the singing is for the voice, not the person. The voice is that which the sing which sing the song is the voice. So and sometimes we say my voice is terrible, so totally like something unrelated with the I. So different these schools of thoughts of the Buddhists, so that they explain differently that the example of the I, so that the Vaivasika, so that this is the aggregate aggregates. And then the Sutra school killing. So all Buddhist school assert that there's a subtleness of the person, and also the Sutra school posits that the I can be found among the aggregate, the continuum of the aggregate. I think that they assert.
Can
be found. Yeah. So that except Prasangika school, so that all other lower schools, Vaivasika and Sutrantika and Chittamatim, so that all that they accept the person or the I can be found or the among that aggregate. Some days as the aggregate, some that meant the mind, and Chittamatim, this is the mind basis of all this person. And Chittamatim school also they accept when talk about emptiness, selflessness, they talk the emptiness of duality, that which is the object and the subjective mind that is empty of separate entities.
That's Prasangika.
Chittamatra. And then that the Madhyamika, so that the Madhyamika Sutantika school, so that they assert that self or any phenomena, so that is imputed mind as well as exists from its own side with these two combinations. So that according to Prasangika school, so that since a person is just merely imputed to the mind, so it does not exist from its own side. So then when we analyze and search for the I or the person, so that cannot be found anywhere.
Can you repeat about the Madhyamika, not the Prasanchika? So imputed self?
Both, yeah. Like self is merely imputed and as well as exists from its own side.
Is this from its own side?
Yeah, with these two combinations.
Okay. Thì đây là thầy tóm tắt tóm tắt lại bốn bốn cái điểm, bốn cái đặc tánh của nghiệp. Đó là thứ nhất, đó là cái quả là điều có thể xác định một cách chắc chắn, tức là khi gieo quả thiện thì sẽ, khi gieo nhân thiện thì sẽ gặp quả thiện, khi gieo nhân ác thì sẽ gặp quả ác. Cái điểm thứ hai đó là nghiệp chủng sẽ tăng trưởng, tự nó sẽ tăng trưởng. Cái điểm thứ ba là nghiệp mà không gieo, cái nhân không có gieo thì nhất định quả sẽ không đến. Và thứ tư, một khi nhân đã gieo thì sẽ không bao giờ mất đi, trừ phi là không có nghiệp. Sẽ không bao giờ tự một mình nó mà nó mất đi cả. Thì như vậy chúng ta có bốn cái tánh chất của nghiệp là như vậy. Thì bốn cái tánh chất của nhân quả là như vậy. Đó là nói về nhân quả. Thì bây giờ khi mà chúng ta đặc biệt nói về nghiệp, khi mà nói về nghiệp đó, cái nghiệp này một khi đã nói dùng cái chữ nghiệp đó thì nó phải liên quan đến cái ý. Tức là một cái việc làm nó đi kèm với một cái sự tác ý. Cái tác ý này là, sẽ là cái điều mà gieo cái nghiệp xuống. Thì thầy nói rằng là một người thường, một người phàm phu đi trong cái cõi sinh tử luân hồi tái sinh như thế nào đều tất cả tùy vào nơi cái nhân và nơi cái nghiệp chủng đã gieo mà xác định cái kiếp tái sinh nó sẽ là kiếp lành hay là kiếp dữ. Thì có nhiều cái cách giải thích rất khác nhau tùy theo cái hệ tri kiến của nhiều hệ tri kiến khác nhau trong Phật giáo. Thì như chúng ta đã biết, trong Phật giáo có bốn cái hệ tri kiến, có thể tóm lược lại là có bốn hệ tri kiến là hệ Tỳ Bà Sa Luận Bộ, Kinh Luận Bộ, Duy Thức Tông và Trung Quán Tông. Đó là nói một cách sơ khởi, nói một cách tổng quát. Thì như vậy, khi mà nói về nghiệp thì cái cách trình bày về cái tri kiến của bốn tông phái này nó có cái sự khác biệt với nhau. Cho nên khi đi tới cái phương pháp làm sao tu để thành Phật thì tổng thể thì giống nhau, nhưng mà khi mà nói về, xét về chi tiết thì sẽ thấy có những cái sự khác biệt. Thì ở đây hầu như nghe cái gì hầu như nói lại cái đó nha, không có chắc là hiểu hết một cách rõ ràng. Thì thầy nói là khi mà nói về 10 cái thiện nghiệp và 10 cái ác nghiệp, nói về 10 cái ác nghiệp thì tông phái Tỳ Bà Sa Luận Bộ có nói là không có dùng cái chữ 10 cái ác nghiệp mà nói là 10 cái con đường dẫn đến ác nghiệp. Thì có ba cái con đường đi qua thân, bốn con đường đi qua khẩu, qua miệng, ngôn ngữ lời nói, và ba con đường đi qua ý. Thì như chúng ta biết về 10 thiện nghiệp đó, có ba cái liên quan tới thân, bốn cái liên quan tới khẩu, ba cái ý. Thì ở đây tông phái này nói rằng là đây là những cái con đường sẽ đưa chúng ta đến hoặc là nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Thì khi mà nói về ác nghiệp như vậy, cái 10 cái ác nghiệp này đi qua ba cái cửa thân, bốn cửa khẩu và ba cửa ý, nó sẽ dẫn chúng ta đến gieo 10 cái ác nghiệp, thì kết quả là sẽ sanh vào trong ác đạo. Và ngược lại, nếu như mà 10 cái thiện nghiệp thì sẽ đưa chúng ta tái sinh vào trong cõi thiện đạo. Thì thầy nhắc lại, đó là cái nghiệp gieo khi mà chúng ta dùng cái thân để chúng ta làm một cái hành động, thì cái việc làm đó nó sẽ đi kèm với một cái tác ý. Thì chính cái sự tác ý đó nó sẽ là cái yếu tố để mà xác định cái nghiệp là lành hay là dữ. Thì ngài Tông Khách Ba khi mà nói về nghiệp lại giảng theo tứ diệu đế. Tứ diệu đế là khổ, tập, diệt và đạo. Thì khổ ở đây là giải thích về cái quả của cái nghiệp ác mà cái người tu gieo xuống, và tập là tất cả những cái nguyên nhân đưa đến cái khổ đó. Và sau đó là diệt, là dứt tất cả những cái ác nghiệp đưa đến cái sự khổ não, và đạo là cái con đường tu làm sao để có thể tận diệt được tất cả những cái nhân đưa đến cái sự khổ đau này. Thì khi mà nói về 10 cái con đường đẩy chúng ta đến với cái ác nghiệp đó, thì ba cái cuối khi mà nói về ý đó là cái sự ganh ghen, ác ý và tà kiến. Thì ba cái này có một số tông phái cho rằng là đây không phải là nghiệp, mà đây là một cái loại phiền não, nhiễm tâm phiền não. Thì ở đây nói không có rõ lắm, chứ đại khái mình nghe cái gì thì nói lại cái đó, nếu mà muốn thì phải triển khai nhiều hơn. Thì như vậy Phật tử, nếu chúng ta tu theo tứ diệu đế, đi theo con đường tứ diệu đế để tu, thì sẽ đưa người tu tùy theo cái căn cơ của mình, hoặc là đạt đến quả giác giải thoát sinh tử luân hồi, hoặc là đạt đến quả quả vị Phật. Thì nhiều tông khái khác nhau có đưa ra nhiều kiến giải khác nhau, nhiều cái nhìn khác nhau về cái gọi là ngã trong Phật giáo. Thì tất cả mọi tông phái đều nói đến ngã là không có, nói đến cái sự vô ngã. Nói đến cái sự vô ngã trong bốn tông phái, nhưng mà khi định nghĩa ngã là cái gì và vô ngã là như thế nào, thì định nghĩa này tùy theo từng cái tông phái mà nó có cái ý nghĩa khác nhau. Thì nói một cách rất là sơ khởi, the permanent, unitary and independent is independent self has been like refuted for all the school, is it?
They do not accept that. Yeah.
All of the school. Or just Vaibhashika.
Yeah, actually all of them, isn't it? Yeah.
Tất cả mọi tông phái, mọi kiến giải khác nhau trong Phật giáo đều không chấp nhận có một cái tôi là một thực thể thường còn, độc nhất và độc lập. Thì đây là cái điểm chung của tất cả mọi tông phái trong Phật giáo. Thì khi mà đi tới cái tông phái đầu tiên là tông phái Tỳ Bà Sa Luận Bộ, thì tuy rằng là nói là không có cái ngã thường còn, độc nhất và độc lập này, thì tông phái này lại nói rằng là cái tôi là dựa theo ngũ uẩn mà có cái tôi. Và cái tông phái này cho rằng là giữa ngũ uẩn và cái tôi hoàn toàn không có cái sự liên hệ với nhau, different entity, tức là không phải là cùng một thực thể, nó là hai điều hoàn toàn khác biệt với nhau, tách lìa, độc lập với nhau. Thì đây là cái kiến giải về ngã của Tỳ Bà Sa Luận Bộ. Đi tới Kinh Luận Bộ thì cái tôi mặc dù là không có, nhưng mà nếu tìm ở trong ngũ uẩn, tức là những cái thành phần của thân và của tâm, thì sẽ có một phần trong cái thân và tâm có thể trở vào đó để xác định đó là cái tôi. Đi tới Duy Thức Tông thì nói Duy Thức Tông chủ yếu là nói về cái sự không có duality, không có cái sự đối đãi giữa chủ thể và đối tượng. Đây là cái kiến giải về cái tôi của Duy Thức Tông, nói một cách rất là sơ lược. Tiếp theo khi đi vào Trung Quán Tông thì chủ yếu cái kiến giải của Trung Quán Tông là nói rằng là cái tôi chỉ là một hiện tượng gán đặt, dùng cái chữ thuật ngữ nó là giả danh đó, giả danh tức là mượn cái danh từ để mà gọi về cái tôi. Và đồng thời nếu mà nói về những cái hệ Trung Quán Tông ngoại trừ Prasanchika, tức là cụ duyên Trung Quán ra, thì tất cả những cái trường phái khác ở trong Trung Quán Tông nói rằng là mặc dù cái tôi là giả danh, nhưng mà nó có hiện hữu từ nơi chính nó có một cái tự tánh ở nơi cái tôi. Chỉ có cái tông phái cụ duyên Trung Quán là cái tông phái duy nhất trong toàn bộ mọi tông phái Phật giáo xác định rằng là cái tôi hoàn toàn chỉ là giả danh, chỉ là do tâm gán đặt mà có. Và khi mà truy tìm cái tôi này thì bất cứ là ở đâu cũng không thể tìm thấy được. Thì đây là nói một cách sơ lược tổng quát về cái tri kiến cái tôi khác nhau giữa những cái tông phái Phật giáo khác nhau. Và cái tri kiến khác nhau này nó sẽ đưa đến những cái sự tu tập, cái phương pháp làm sao để đạt quả vị Phật nó sẽ khác nhau tùy theo cái tri kiến.
Oh. Thank you.